trăm các phương, nghĩa là đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ, nghĩa là khắp mười phương. Mỗi phương đều có tịnh độ, mà không phải chỉ đều có, mà phương nào cũng có hằng hà sa tịnh độ. Hằng hà sa nhiều như cát sông Hằng, cõi tịnh độ của mười phương Phật nhiều như vậy. Thế thì người ta hỏi làm sao dễ nhận được tâm bồ đề của mình.
Là
cái phương pháp cứ mỗi một niệm là một nhớ ra, mỗi một niệm là một nhớ ra, cứ nhớ đi, nhớ từ sáng cho đến tối, nhớ hoàn toàn đến tánh Phật của mình. Thế cho nên cái phương pháp này dễ nhận được tâm bồ đề, mà chẳng những là nhận mà còn chứng nhập được cái tâm bồ đề của mình. Vì lúc chúng ta ai cũng có đủ cái tánh Phật, chỉ có vì quên, vì những các cái nghiệp chướng nó ngăn che. Thế bây giờ chỉ có việc nhớ ra thôi, thì lòng tánh của mình vẫn đứng đấy. Cũng như là chiêm bao thì quên cái thân thật của mình, mà cứ thấy những chuyện ở trong chiêm bao. Bây giờ chỉ có mỗi một việc là tỉnh ra, cái chiêm bao là cái không có, mà cái tánh của mình là cái tánh thường trụ không mất. Thế cho nên chỉ có mỗi việc nhớ ra, tỉnh ra có thế thôi. Thế vì vậy cho nên cái phương pháp này khiến cho mình trở về tánh Phật và thành Phật dễ nhất. Thế cho nên là người ta dùng cái niệm khuyên về cõi Phật A-di-đà để được niệm cái danh hiệu của Ngài. Đó, cái phương pháp đó là cái phương pháp thành Phật dễ nhất, tiện lợi nhất, gọn gàng nhất. Thế cho nên người ta không niệm những các vị Phật khác, mà người ta khuyên mình niệm Phật A-di-đà. Đó là một. Còn cái số hai, Ngài nguyện rằng ai cứ niệm đến danh hiệu của Ngài là được tiếp dẫn về cái cảnh giới vĩnh viễn an vui, cảnh giới của Ngài. Thế chẳng vì Ngài có cái lời nguyện đó, cho nên chỉ cần niệm danh hiệu của Ngài là được vãng sanh, không có phải tu lục độ vạn hạnh, không có phải tập cái pháp môn gì khó khăn cả, chỉ có việc nhớ đến danh hiệu của Ngài là được vãng sanh. Nó gọn mà nó dễ như vậy, cho nên Đức Thích Ca mới giới thiệu cho chúng ta. Thế còn điểm số 3, cho nên tự thầy ghi riêng về phần thầy cứ nghĩ bộ kinh Di Đà với kinh Phổ Môn là khó lắm, khó giải nghĩa, người ta khó hiểu mà cũng khó tin, thầy cứ tưởng thế đấy. Thế nhưng mà thực ra in bao nhiêu kinh A Di Đà vẫn hết, mà các ngài vẫn cứ đếm đòi. Mà kinh Phổ Môn cũng thế, người ta tin nhà nào cũng thờ được Quan Âm. Mà chính hai cái bộ kinh ấy là nói về thần lực khó vô cùng. Thế thì biết là bởi vì người ta có duyên, cho nên tự nhiên lòng người cứ hướng về. Từ pháp thân hiển hiện ra hình tích, chỉ cái câu nghĩa là gì? Từ cái vô hình vô tướng mà Ngài làm gì? Như Đức Thích Ca, mà đây nói chư Phật, chư Phật như Đức Thích Ca, Ngài hiện cái thân lên có hình, có tướng rõ ràng, có sự tích rõ ràng, cốt để kết nhân duyên với đời. Ở đây người ta giải nghĩa cái chữ đời ấy, là cả thế gian và xuất thế gian. Thì Ngài hiện thân để Ngài kết duyên với thế gian thì thầy hiểu, chứ còn kết duyên với xuất thế gian là thế nào? À, là hắn với Bồ Tát. Thế là không những là kết duyên với bọn chúng mình phàm phu, mà các vị A-la-hán, các vị Bồ-Tát nương Phật để mà tiến lên cầu lên quả vị Phật. Thế cho nên Phật hiện thân để độ cho từ cả thánh lẫn phàm. Các ngài đem giáo lý Đại Thừa tuyên dương vào hải hội. Cái chữ hải hội đây là thế nào? Cái hải hội là gì? Đông nhiều, đông quá cho nên gọi là biển. Như là biển người ta nhiều quá. Thế cho nên đây của sư cụ Tuệ Nhuận mới giải nghĩa thêm, tức là vì cả thế giới. hay nói cho đúng là vì cả pháp giới, trong hải hội, trong những cái pháp hội mà Phật nói pháp, còn có các Bồ Tát ở mười phương các ngài tối dự nữa, rồi các ngài đem lời Phật đi để truyền bá các nơi khác. Cho nên đây không phải chỉ vì một nhóm người có duyên, mà là vì tất cả pháp giới hữu tình. Đó là việc các ngài nói pháp là cốt để gây nhân duyên giải thoát cho cả thánh lẫn phàm ở khắp mười phương. Các ngài lăn vào bể khổ tức là vì chúng sanh đối trị tánh ác. Cái chữ bể khổ đây làm sao ngài lại cụ sư cụ Tuệ Nhuận lại giảng là vì chúng sanh, sao bể khổ lại là chúng sanh? Nó mới chịu cái quả báo khổ. Lăn vào biển khổ nghĩa là lăn vào cái đám chúng sanh để sửa trị những cái ác thì sẽ hết khổ. Tâm nhân từ của các ngài khế hợp với tâm thường tịch quang. Ở đây sư cụ lại thêm nghĩa thường tịch quang, nghĩa là đệ nhất nghĩa. Đó là cái câu nghĩa thế nào? Chữ nghĩa là thật, là sự thật. Thế cho nên đệ nhất nghĩa là cái thật đệ nhất. Thế lại còn có cái thật đệ nhị, đệ tam hay sao? Mà đây phải nói cái thật đệ nhất. Lên đến ngôi vị Phật cơ thì mới là tốt. Còn cái nghĩa, cái chỗ hiểu của các vị A-la-hán, các chỗ hiểu của các vị Bồ-Tát thì cũng tương đối với chúng ta thì là hay, là cao. Nhưng mà đối với Phật thì chưa. Cho nên đệ nhất đây, bởi vì cái cõi thường tịch quang này là cảnh giới của Phật, cảnh giới của Phật ở, cho nên là đệ nhất. Còn các vị A-la-hán thì mới ở cõi thường gọi là Niết Bàn. Nhưng nếu có vãng sanh về tịnh độ thì ở về cõi nào? Phương Tiện. Phương Tiện Thánh Tư. Tuy là chỗ thánh nhưng mà cũng còn là phương tiện thôi. Lên phải lên đến cõi thường tịch quang này, tức là chứng được hoàn toàn pháp thân mới là đệ nhất. Bởi vì các ngài có đấy, có cái công đức hiện thân để độ cho cả thế gian và xuất thế gian, rồi đem giáo lý đại thừa để tuyên dương cho cả pháp giới, rồi lại hiện thân vào những cảnh khổ của chúng sanh để dạy cho chúng sanh bỏ ác tu thiện. Thế mà lúc nào các ngài cũng có cái trí tuệ coi như là vô thượng, đệ nhất vô thượng. Thế thì các ngài bởi vì phước đức trí tuệ từ bi như vậy, cho nên vạn đức phải kính vân, quần linh phải trầu về. Vạn đức là ai? Những các bậc mà có đạo đức dù cao dù thấp, tất cả những các bậc thánh đều phải kính vân. Quần linh là cái gì? Linh tức là có cái tánh linh. Tất cả các thứ, các loài hàm linh bảo thức đều trầu về. Thường thường người ta nói quần linh là ta nói các vị quỷ thần linh thiêng.
Nhưng mà thầy là hàm linh bảo thức. Hàm bảo
là hàm là ngậm, bảo là ôm. Hàm linh là ngậm cái tánh linh thiêng, còn bảo là ôm cái tình thức, cho nên gọi là bảo thức.
Về chữ hàm linh và chữ hoài bảo,
hoài cũng là ôm, bảo cũng là ôm, nghĩa là có một cái hoài bảo. Tôi có một cái hoài bảo tức là tôi ôm một cái ý tưởng.
Ngậm tánh linh thiêng mà ôm cái tâm thức.
Thì này dịch cho tiếng Việt Nam thì thế, người ta thường nói hàm linh bảo thức. Hàm là ngậm,